Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, khi nào thì gọi là tỳ kheo, đại đức, thượng tọa, hòa thượng, kính tri ân Thầy, Phật tử Đồng Anh? Kính thưa đạo hữu Đồng Anh cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, sau khi mà Đức Thế Tôn thành đạo xong rồi đó, thì Ngài bắt đầu cái con đường du hóa, và năm anh em Kiều Trần Như là người được Đức Phật hóa độ đầu tiên và trở thành tỳ kheo. Và tên gọi này được bắt đầu từ đó. Tỳ kheo có ba nghĩa, đó là bố ma, khất sĩ và tịnh giới. Bố ma có nghĩa là có cái khả năng mà làm cho tất cả các loại ma kia rúng sợ, những loại ma phiền não, tham sân si vân vân, tất cả những loại ma đó đều bị hàng phục bởi những vị tỳ kheo. Khất sĩ có nghĩa là những vị này dùng cái hạnh khất thực để mà hóa độ chúng sanh, trên thì thượng cầu Phật đạo, xin giáo pháp của Đức Như Lai để mà giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, dưới đó thì làm cái đối tượng để mà cho trời người gieo cái hạt giống, vì lẽ đó mà gọi là khất sĩ. Còn tịnh giới có nghĩa là những vị này phát tâm giữ gìn giới pháp của Đức Phật một cách thanh tịnh, để sống một cuộc đời mẫu mực phạm hạnh, làm nơi nương tựa cho tất cả mọi người noi theo, cho nên được gọi là tỳ kheo. Ở trong nền văn hóa Phật giáo Việt Nam thì vị tỳ kheo là người mà phát tâm giữ gìn 250 giới, đối với tỳ kheo ni là 348 giới, và một vị thọ tỳ kheo thì ít nhất phải là 20 tuổi trở lên, và khi đã thọ giới tỳ kheo rồi thì đều được gọi là đại đức hết. Nếu như mà bên ni thì cũng có thể gọi là đại đức ni hay là sư cô, và tất cả những phẩm vị khác như là thượng tọa, hòa thượng hay là ni sư, ni trưởng hay là sư bà đó, thì phải căn cứ trên từ cái ngày mà thọ giới tỳ kheo. Nếu mà 20 năm sau đó, ở bên tăng thì gọi là thượng tọa, bên ni thì gọi là ni sư. Và 20 năm sau nữa, từ khi được tấn phong lên hàng giáo phẩm thượng tọa hay là ni sư rồi đó, thì ở phía bên tăng được tấn phong lên thêm một lần nữa, đó là phẩm vị của hòa thượng. Và ở bên ni thì cũng được tấn phong lên một phẩm vị được gọi là ni trưởng hay là sư bà. Đó chính là những gì mà khác nhau về cái tên gọi mà đạo hữu đã hỏi ở nơi đây. Và tùy theo mỗi một cái hoàn cảnh cụ thể mà chúng ta sử dụng cái lối xưng hô nào và cái tên hiệu nào, có phẩm vị nào cho đúng. Nhân đây thì chúng tôi kể quý vị nghe một câu chuyện vào thời của Đức Thế Tôn. Có những người họ sống bằng cái nghề khất thực, có nghĩa là nghề mà đi xin ăn đó. Thì khi mà người ta thấy những hàng tăng sĩ đệ tử của Đức Thế Tôn đi khất thực đó, thì người ta nói rằng đệ tử của Đức Thế Tôn đi khất thực thì gọi là tỳ kheo, và tôi đây cũng đi khất thực cho nên cũng gọi là tỳ kheo. Thế rồi với cái lập luận như thế, họ đến bạch hỏi với Đức Thế Tôn. Lúc bấy giờ thì Đức Thế Tôn nói rằng đệ tử của ta gọi là tỳ kheo là bởi vì những người đệ tử của ta nhìn thấy năm uẩn tác tạo nên hình hài này, nó mang cái yếu tố khổ, vô thường và vô ngã. Nếu như các ông khi nào mà nhìn thấy tất cả năm uẩn, đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức cấu tạo nên cái thân của các ông đây, mà thấy rõ nó là khổ, nó là vô thường, nó là vô ngã, thì lúc bấy giờ các ông có thể được gọi là tỳ kheo. Thế thì thưa tất cả quý vị, khi chúng ta nhìn một người mà thấy hành động của họ thôi, để rồi chúng ta gọi rằng ta có được cái phẩm hạnh như thế, thì quả thật là chưa có đúng đâu, mà nó còn ẩn tàng sâu xa tất cả những cái nội dung ở bên trong của một con người đó nữa. Vậy thì chúng ta biết được rằng cái phẩm hạnh và cái giá trị đó là thể hiện sự tu tập của một con người, mà con người đó đã phát tâm để tự bản thân mình chiêm nghiệm cái nền văn hóa giải thoát và giác ngộ của Phật, và phát tâm đi trên con đường đó hướng đến phương trời cao rộng, để mà trên là cầu cái giáo lý giải thoát giác ngộ của Phật, và dưới đó chính là hóa độ tất cả chúng sanh, giúp cho chúng sanh vơi bớt đi tất cả những cái khổ lụy của đời sống này và có được giá trị an lạc và thảnh thơi ngay hiện tại. Cầu mong cho tất cả quý vị có cái niềm tin bất hoại nơi giáo lý của Đức Như Lai, và chúng ta tu tập mỗi ngày một thăng tiến hơn. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Kính chúc đại chúng luôn an vui trong cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.